chứ mình là một rồi không có hai nữa. Bây giờ cái mục thứ ba này tức là cái mục lớn á, chứ không phải là số ba này, cái tên kia số bảy dưới này đánh số ba là không được. Cái mục thứ ba này tức là mục số thành số lớn số La Mã. Cung thỉnh Đức Phật tuyên nói thầm chú rồi nè. Tôn giả A Nan đảnh lễ dưới chân Phật và bạch Phật rằng: từ lúc xuất gia con ỷ lại lòng thương xót của Phật, bởi vì ỷ là em Phật mà, nghĩ thế nào Phật cũng độ, ỷ lại lòng thương xót của Phật vì cầu sự đa văn, cứ như là học nhiều phẩm mà tu chưa chứng quả vô vi, tức là còn đủ vi như quá chứng nè, chứng quả vô vi, nên bị chú tà của Phạm Thiên kia bắt hại. Tâm mặc dù rõ biết, tâm rõ biết chứ không phải không, nhưng sức mạnh không tự chủ, biết nhưng mà không đủ sức mạnh để tự chủ. Nhờ đại trí văn thù giúp cho con được thoát khỏi tai nạn. Nhờ đức văn thù, tuy con rất nhờ sức thần chú Phật đảnh của Như Lai, Phật đảnh của Như Lai, nhưng chính con chưa trực tiếp bỏ được, nhưng chúng con chưa trực tiếp nghe được thần chú ấy. Nghĩa là nhờ Đức Văn Thù đem đất chú con thôi, chứ con chưa trực tiếp nghe được cái thần chú đó. Bây giờ nhờ Đức Phật từ bi để mà phóng quang để nói cho con được chứng quả gốc gấp. Ý nói vậy không? Kính mong Đức Đại Từ tuyên nói lại cho thần chú ấy, cứu độ cho những ai tu tập trong pháp hội này, cũng như những người ở đời sau còn bị trong nẻo luân hồi, được nhờ mật âm của Phật, tức là tiếng nói bí mật của Phật, không phải tiếng nói, tiếng giọng âm thanh đó, mà thân ý được thanh tịnh giải thoát. Đó là lời của ngày hôm nay, ngày thương như vậy đó, chẳng những ngày cho đến đại chúng trong pháp hội và tất cả những người sau này. Lúc ấy tất cả đại chúng trong pháp hội đều thành kính đảnh lễ, chờ nghe những thần chú bí mật của Đông Thế Tôn. Cái chữ bí mật này nó không phải giống như mình nghe cái danh từ bí mật rồi mình tưởng cái chữ bí mật mình nghe ở ngoài đời, tưởng cái chữ bí mật này nó thật đi. Cái chữ bí mật này là cái gì? Nó cao siêu quyền diệu mà cái sức người đời không có tưởng tượng được, không có thấy nhìn được, không có lường được. Chứ không phải bí mật là cái chuyện gì mình giấu kín, cái chuyện như thế gian, không phải như vậy đâu. Lúc ấy Đức Thích Ca Thế Tôn từ nơi nhục kế, Đức nhục kế không? Trên đảnh rồi, nhục kế là chỗ đó nè. Từ nơi nhục kế phóng ra trăm loại hào quang quý báu, trăm loại hào quang đủ hết. Trong này đánh số không, quý báu nó hết rồi nè. Trong số tự tử này, trăm hào quang hóa ra nhiều hoa sen báu ngàn cánh, thiếu cái câu đó, bởi vì quý báu nó tự như sen báu. Quý vị đã ghi được khi tôi nói lại nè. Trăm loại hào quang quý báu anh ta cái chỗ đó, mở cái dấu chỗ đó. Trăm hào quang hóa ra nhiều hoa sen trắng, sen báu chứ. Trăm hào quang hóa ra nhiều hoa sen báu ngàn cánh. Trăm hào quang hóa ra nhiều hoa sen báu ngàn cánh. Phết cái chữ báu đó, cái chữ báu đó. Quý báu. Trăm hào quang hóa ra nhiều hoa sen báu ngàn cánh. Phật có hóa thân Đức Như Lai ngồi trong hoa sen. Chính ở trên cái hoa sen đó có một hóa thân của Đức Như Lai ngồi trên hoa sen. Trên đảnh phóng ra 10 đường hào quang bát bảo. Trong một cái đường hào quang là có 10 cái tia sáng nữa, gọi là bát bảo. 10 lần 10 tức là 100 đó. Một trong mỗi đường hào quang đều hiện ra các vị thần kim cang mật tích. Trong những hào quang đó có hiện ra các vị thần kim cang, thần mật tích. số lượng bằng 10 số cát sông Hằng. Hằng hà sa số nghĩa là không có thể tính kể được. Thấy không? Các ngài bưng cái quả núi như thường, sức mạnh như vậy đó. Có ngài cầm cái bảo sử đầy cõi hư không, đầy hết thấy hằng hà sa số tiên cao mật tích. Bảo sử là một cái cây mà chúng quý vị không có coi là đánh phép sao hồi trước đó. Có mấy cái ông mà họ có những cây như thế này đó, họ đánh phép ở trong đó, nghĩa là họ tu lâu rồi đánh toàn phép. Mà thầy cõi hư không, đại chúng ngửa mặt lên xem, trong lớp trong đại chúng trong lúc đó ngửa mặt lên xem, vừa thương vừa sợ. Vừa thương nghĩa là thấy các ngài sao có cái công lao quá như vậy, mà vừa sợ thấy cái sự hùng dũng của ngài. Cầu Phật thương xót che chở, sợ quá, sợ nếu mà mình đau thôi thì ngài hạ cái hòn núi xuống là nó yên tu hết. Cái bảo tử mà ngài đưa xuống là không còn gì tan ra nước hết, thành ra vừa thương mà vừa sợ. Nhờ cầu Phật thương xót che chở như thế đó đã.
Hết lòng nghe Đức Con Hoàng Như Lai. Nam mô Kiến Đăng Tư Cố Phật. Tuyên nói tham chủ Bồ Kiến Đăng Tư Cố Phật. Bồ Kiến Đăng Tư Cố Phật. Mà nói thì không hẳn tự nhiên này. Nhưng mà tôi không hẳn tự nhiên này. Giờ là tư nghĩa là học động nhiên thì không tu cũng được. Không ngờ Phật lũ mà đang phát triển. Nhưng không ngờ Phật mà cả nhà tâm tu tự lợi để mình cứu thở thì chúng ta đang giải thích. Hả? Việc chủ thể đồ nhận nghiệp hiện. Đó là thật tượng này cảnh nhắc.
U cho thấy nó nằm sống gì cũng kỳ. Tức là bổn phận này như trước chú như vậy là xong. Tuyên nói thần chú Phật đảnh thủ lăng nghiêm. Thần chú có tất cả 427 câu. Một lòng ở chùa phải lo thuộc với chú Lăng Nghiêm trước đó. Vô chùa mà nếu mà chú Lăng Nghiêm không thuộc đó là không có cho xuất gia đó. Ở ta nói là ở lính thì sợ kèo hải, mà ở sải thì sợ Lăng Nghiêm. Học bài nó không thuộc, cứ bài giờ là đế, bài giờ là đế ngoài. Ta đọng có tất cả 427 câu. Từ xưa đến giờ không có giải nghĩa. Về phiên âm tùy theo quốc độ chắc cũng có sai xiển ít nhiều.
Sáng suốt ra mà tôi đó rồi. Thế mà thật sự ban đó. Ban đó nè. Thế là thật đủ đó.
Giải thích đoạn văn Đức Phật nói mặc chú thủ lăng nghiêm. Nhục kế là định tướng không gì hơn. Pháp gì? Pháp bảo không gì hơn và rất là vi diệu. Không có gì hơn pháp bảo. Pháp bảo tức là chân lý. Ngàn cánh sen, đây là mọi cái sự giải thích đó, chứ không có mọi cái là không.
Ngàn cánh sen là tiêu biểu cho pháp thiên như. Thiên như là pháp như là cả ngàn thiên như. Như là pháp thời gian này mình thấy thiên như tất cả đó. Khi mà hiểu được đâu đó thì mẫu cái gì là nhất như là thật. Chứ không có gì gọi là còn còn là ảnh tâm. Chứ ở ngoài nó có pháp nếu tâm mình đã như. Cao siêu cái chỗ đó này.
Ngàn cánh sen là
pháp thiên như. Kim Cang Phật tích xưa kia là một vị thiền thần đầy đủ mọi thiện mọi hạnh, có nguyện lớn tập hợp trên thiền pháp của Như Lai. Ngài Kim Cang Phật tích là một sự tích. Hồi trước là ngài có một mọi hạnh mọi hạnh để mà hộ trì thiền pháp của Như Lai. Khi thiền pháp thành đạo đầu thì ngài cũng biết được ngài hộ trì thiền pháp, ngài không muốn thành không gì hết rồi. Thường thị việc này chứ ta còn không hiểu rõ ràng, huống là phàm phu
thường thường và phu thường thường,
thầy khó mà thấu suốt. Thế thầy Phật chú linh cảm vô cùng, khó mà suy nghĩ. Mặc chú không phải lấy văn tự làm cốt yếu,
nhớ nhỉ,
Phật chú không phải lấy văn tự trên giấy mà làm cốt yếu đâu, nên tụng bằng Phạn ngữ, Hán ngữ hoặc là Việt ngữ vân vân. Dù có sai giọng, song không quan hệ. Ví dụ như là ở đường đọc tiếng Phạn thì họ đọc đúng, nhưng chẳng hạn như họ đọc là con nào là đúng. Còn nếu mình đọc được thì mình đọc em anh đi anh đi hồng cho nên nó nhẹ quá, cái lỗ nó cũng không quen, nó cũng còn lên lên con nữa, nó cũng khổ tâm lắm. Mình nội đó cái giọng đó cũng nó hết thành rồi, em nhưng mà cái gì nghe là sao như chùa cái ăn vô thì đau bụng thì cần phải ăn máu thì chọn là hết á. Dù có sai giọng song không quan hệ, Phật chú là tâm chú, tụng chú tức tụng tâm, trì chú tức là trì tâm, thì tô duyên hiệu lực cao quý đặt nơi tâm.
Đúng rồi,
cao quý là đặt nơi tâm đó, lấy tâm làm căn bản, lấy tâm làm căn bản. Phật chú có ba linh nghiệm, đạo Phật chú có ba linh nghiệm này. Một, Phật ngữ tức là cái lời nói chân thật. Phật ngữ lực là sức chân thật của Như Lai ngữ, tức là Phật ngữ lực. Thứ hai là quay thần lực, thứ ba là lý pháp lực. Quay thần lực là sức quay thần của Như Lai đất đi đến, thường là ngã thành tứ như vậy. Ba, pháp lý tức là sức biểu tầm chứa tất cả pháp màu của Như Lai. Vậy nên hai pháp tâm Bồ Đề chân chánh tu hành, các A La Hán cho đến các vị thần kiến can và mật tích, cũng như long thần hộ pháp gia hộ cho người trì chú đức độ thanh cao, tâm hồn sáng suốt, đồng thời dứt hết vô minh phiền não, diệt từ hết các loại oan gia trái chủ. Thì tổng tiền thần chú đó thành Phật ở đâu chưa biết, nhưng mà chắc chắn là hết cái đó hết. Tâm hồn sáng suốt nè, đồng thời dứt hết vô minh nè, phiền não nè, diệt từ hết các cái loại oan gia trái chủ, cảnh nghịch duyên xấu, bao nhiêu tai ương tập bệnh ác quỷ ma chướng,
dừng dẹp hết, lần lần mình dẹp hết.
Thành tại sao vậy không? Là tại vì nếu buổi sáng đây là cái thực tế nè, của linh diệu là cái điều đó mình không thể diễn tả bằng lời nói được. Thực tế mà quý vị sáng mà quý vị thức được giờ đó, họ về được một cái thời kinh Lăng Nghiêm Đại Bi Đạt Túi rồi, thì tâm hồn của quý vị thấy nhẹ nhàng. Mà nhẹ nhàng thì cái ngày đó mình không có phát phóng gì, không có phát phiền nhiều. Do cái cảnh gì đến đi nữa, mình cũng đến với thành kinh sáng của mình, và có thể nói rằng nó mất. Còn nếu mà mình tới 10 giờ nó thức dậy, sẽ gặp đâu ở đây đó, gặp đâu là phiền não nó cũng lên, cho ta nói ý về đẹp nhiều. Thế vậy sống cái tâm hồn nó nhẹ nhàng chút, đó cái thực tế à, nó thực tế hơn hết rồi. Tóm lại, người trì Lăng Nghiêm thần chú, mọi việc đều như ý, cầu việc chi được mãn Bồ Đề nguyện. Đó là nói về thần chú. Chỗ sau vẫn tiếp tục, đó là chỗ sau á, là 14 thứ bảy sáu, tức là 14 tháng 9.
lên bài trước. Và bữa hôm nay thì chỉ giảng trong một tiếng hoặc là tiếng hơn, sau đó để cho quý vị viếng Đức Đạt La Đạt Ma mình nữa. Tất nhiên là chiếu lại cái là nói về cái sự linh cảm của thằng chú Phủ Anh thì sẵn đây tôi nói lại lần nữa để quý vị nào nói với nhân giảng gọi một hai lần quý vị sẽ thấy là tại sao thường thường quý vị nghe nói rằng ở định đại định thiền định hay là tham thiền nhập định thì là phải ngồi hoặc là với một cái tư thế gì đó để mà thiền định. Cái này là định đại Phật định Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm tức là đại định đó, thì Thủ Lăng Nghiêm tức là đại định. Tại sao lại nó có cái phần khác như thế thì để quý vị thấy rõ là tâm thường giảng là về môn thiền định không phải là có một nơi nhiều lắm. Thì đây là một môn mà nói về đại định Thủ Lăng Nghiêm. Đại định Thủ Lăng Nghiêm. Đại định Thủ Lăng Nghiêm, đây là nói về đại định này. Thủ Lăng Nghiêm thiệt là đại định tức là Thủ Lăng Nghiêm. Chữ Thủ Lăng Nghiêm là từ cái chữ Surangama. Surangama tức là một cái thiền định vĩ đại. Và thường thường thiền định thì than thiền nhập định. Tại làm sao mà lại có tỳ chú? Đó là điều quý vị phải rõ đó. Tỳ chú Lăng Nghiêm, năm đệ, nó tất cả là năm đệ Lăng Nghiêm. Thì chú Lăng Nghiêm như quý vị đã theo dõi học thêm Lăng Nghiêm từ quyển đầu cho đến đang học quyển thứ 7 là Đức Phật chỉ rõ để cho chúng ta thấy cái chân tâm. Chân tâm đó, chân tâm nhớ gì đó. Bởi vì hiện bây giờ hàng ngày chúng ta cứ sống với vọng tâm, sống với vọng tâm. Mà nói tới định, tất nhiên là tâm có định thì mới phát sinh ra tiến sáng trí tuệ. Rõ mình cái dòng này. Thành thử đó, chú này á là để chi? Là trị cái vọng tâm. Trị cái vọng tâm. Dĩ nhiên là bệnh có nhiều thứ, cho nên thuốc cũng có nhiều phương. Thì về cái vọng tâm là một cái tâm niệm vọng động từ vô thủy tới bây giờ. Nếu chúng ta cũng như bệnh mà bệnh đau lâu năm, đau rất lâu năm, mà nếu mà chỉ uống những cái thuốc tầm thường, cái thuốc lâu thôi, rất là kêu là thường á, thì không bao giờ trị được cái bệnh trầm kha của mỗi người chúng ta. Do đó cho nên mới Đức Phật mới thương xót chúng sanh, do ngài A Nan làm đương cơ, ngài mới chỉ cái chân tâm, tìm đủ cách để mà chỉ cái chân tâm cho chúng ta, để chúng ta mỗi ngày mỗi thời gian nghe được việc có cái vọng tâm để đến trở về cái chân tâm. Việc đây có nghĩa là nói theo cái tên chữ nghĩa thì nó phải chuyển cái vọng tâm trở thành chân tâm, chuyển cái con người xấu trở thành con người tốt, chuyển cái con người chúng sanh trở thành sức mạnh của mình. Thì nó không có cái gì nữa. Mà tại sao nói thì chú là bởi vì thì chú, nhất là chú Lăng Nghiêm này là một thần chú coi như là chẳng những từ kim khẩu của Đức Phật nói ra mà ngài thông quan ngài nói. Do đó cho nên hôm nay cái đoạn mà quý vị đang cái bài đang cầm trên tay đó là
chư Phật nhờ mật tỳ cái tâm số Thủ Lăng Nghiêm mà kết quả có 10 điều sau đây, 10 điều kết quả đó. Bất cứ Đức Phật nào mật tỳ nghĩa là tỳ tụng hết sức kỹ lưỡng, tôi là mật tỳ. Mật tỳ đây, mật đây không có nghĩa là như mình giữ bí mật là kiểu gì, đúng chứ không phải như thế. Mà mật đây nghĩa là đem hết tâm thần, đem hết tỳ giờ, đem hết những cái gì khả năng trong người mình để mà tỳ. Cho nên bất kết quả được 10 cái công hiệu sau đây, công hiệu gì cả nắm trong tay đó. Cái thứ nhất, thành được cái vị chánh biến tri, tức là thành Phật. Chánh biến tri là thành Phật, trong đó thì các thành cái bậc chánh biến tri hay là thành chánh biến tri. Chánh là chân chánh, biến là khắp tất cả, tri là hiểu biết, hiểu biết khắp tất cả một cách chân chánh thì đó là Đức Phật chân này hết, tức là thành Phật. Rồi thì giải thêm cái câu nữa để quý vị rõ nè. Mười phương các đức Như Lai nhờ chú tâm này, cái thần chú, nhưng mà cái thần chú này nói về tâm, cho nên gọi là chú tâm, chứ không phải là chăm chú cái tâm đâu, không phải như vậy đâu. Bởi vì đọc tụng thần chú này, quý vị nên nhớ kỹ, nếu chúng ta nhất tâm nhất đức mà đọc đó, thì lợi lạc vô cùng. Dầu cho chưa nhất tâm nhất đức được mà đọc vẫn có lợi lạc. Nghĩa là như thế nào? Nghĩa là khi chúng ta đọc, miệng đọc, tai nghe, ý tưởng thần chú hoặc là tưởng các đấng giác ngộ, các đấng Như Lai và thân đoan trang nghiêm chánh, thì những cái lời trong thần chú này, từ Nam Mô Tát Đát Tha Tô này đây nha, cho đến nghĩa là Á Na Na Lệ, thì luôn luôn nó vào trở lại trong tâm của quý vị. Nhớ là quý vị đọc ra mỗi buổi sáng, mỗi buổi ngày, mỗi quý vị đọc ra Á Na Na Lệ thì sáng được đã ra mà cả ra đời mình đọc ra, nhưng mà nó lại quân tập vào ở trong tâm liền của mình. Rõ ràng như thế. Do đó cho nên người ta thường đọc như trong này nói nè, mười phương các đức Như Lai nhờ cái chú tâm này hết mà thành được vô thượng chánh biến tri giác, thành Phật, rồi đi giáo hóa khắp mười phương. Khắp mười phương không có bị chướng ngại, không có ngưng trệ, không có cái gì mà gọi là chướng ngại hết. Đó là cái kết quả thứ nhất. Cái kết quả thứ hai là hàng ma chế ngoại. Hàng ma tức là hàng hàng phục, ma vương, ma chướng. Còn chế đây tức là chế ngữ, ngoại đạo. Ngoại đạo đây không nghĩa là những cái đạo ở ngoài mình mà gọi là ngoại đạo đâu. Ngoại đạo đây ý muốn nói rằng tìm Phật ở ngoài tâm gọi là ngoại đạo. Nắm được. Tìm Phật là tìm Phật ở ngoài tâm thì gọi là ngoại đạo. Gọi là ngoại đạo. Cho nên có một hôm nọ, Đức Phật vỡ ngài Xá Lợi Phất với ngài Mục Kiền Liên là hai vị đệ tử lớn của ngài ở tại Túc Lâm Tinh Xá. Thì trong lúc đó hai ngài chỉ mới chứng quả thinh văn thôi, tức là A La Hán, là trong ngài học ở thành ngài học. Đừng tìm Phật ở ngoài. Tìm Phật ở ngoài khó thấy lắm, khó được lắm. Để chuyển thành là không phải giúp mà hàng Phật những đạo khác. Những đạo khác đây ý muốn nói rằng những người nào mà tìm Phật ở ngoài thân mình, nghĩa là như vậy đó. Quá độ khắp mười phương, nghĩa là quá độ chúng sanh khắp mười phương, đó là cái kết quả thứ hai khi mà chuyên tâm về cái thần chú tâm linh này. Cái quả thứ ba, ngồi ứng theo vi tầm,
theo thân tâm. Mười phương các đức Như Lai ứng nguyện tâm các pháp độ, số nhiều như vi trần và các ngài phong thân ư tử độ tha phương ứng dụng tại. Cho nên cái sự phong thân của các mà khi sinh ra rồi nghĩa là tự xưng là Bồ Tát hay tự xưng là Như Lai cũng có được. Mà ở quý vị nghe vị nào xưng á thì biết là chưa phải là Như Lai, chưa phải là Bồ Tát chưa. Đã là Bồ Tát thì chúng sanh vô quá ngại hay là đàn tử với chúng sanh, chứ không có khi nào làm khác hơn chúng sanh hết. Nếu mà muốn làm khác hơn chúng sanh thì ta sanh về cái giới khác, hoặc là sanh xuống cái giới này thì trong là chúng sanh đang muốn là mình không phải. Ví dụ như thế, là ứng hiện trong các góc độ số nhiều như vi trần, tức là chuyển thân xe pháp lớn, tức là chuyển đại pháp luôn. Chuyển thân xe pháp tất nhiên là toàn tham lực sắc. Ở trong chuyên giải ta nói rằng cái bánh xe lăng thì không bao giờ có những là có đá một nào, mà là có những cái nghĩa là khi mà cái bánh xe đi qua đâu đấy thì nó nghiền nát tất cả những cái gì ta gọi là tâm được ở trước thì ở những nơi đó thành ra chỗ nào mà có mặt quả trên mặt thường thì chỗ đó tâm sáng của chúng sanh sẽ mở, cho nên gọi con như là pháp luân thường chuyển huệ tâm sáng. Cái bản thể pháp mà thường chuyển là cái tâm trí huệ dù cho con cái gì đi nữa cũng là hai phong là một. Mời mời các đức Như Lai ngập tâm chủ thủ năng như này, cái tâm chủ thủ tâm như này nở cõi nước như số vi trần chuyển văn thể pháp đại thừa, nghĩa là chuyển văn ngọ kèm đến pháp. Làm thế nào để cho giáo lý của Đức Phật truyền bá được khắp chốn cùng đời? Mà muốn như vậy nó phải như thế nào? Hàng Phật tử tại gia phải hy sinh một chút, bởi vì mình hiểu đạo mình biết mình đã hy sinh tâm của ngày giờ. Hàng xuất gia phải hy sinh thêm nữa là để gì? Là để làm sao mà như là gì? Nghĩa là hấp thụ được, nhận tâm được, hiểu được giáo pháp của Phật rồi đi truyền bá, chứ không phải đợi tới hàng Phật tử xuất gia như các vị sư nói là đi truyền bá đâu. Ví dụ như bây giờ quý vị hiểu đạo lý, hiểu giáo lý một cách rõ ràng nhất là những vị nào mà đã có nhân viên cha mẹ sao học ngoại ngữ từ hồi bé từ hồi nhỏ thì bây giờ lại nhắc thêm để cả cái con ơn đó cho cha mẹ ông bà, thì không có cái gì quý hơn là mình phải hiểu tâm lý chưa, đem giáo lý đó để mà nói lại cho những người xung quanh, tức là những người ngoại quốc. Không có cả cái con ơn nào quý hơn là con ơn đó. Đức Phật đã nói rằng trên cứu nhược vụ pháp à, bởi vì đã trải qua một câu chuyện cái gì nên làm là chuyện với năm người bạn, quý vị sẽ đấu năm người bạn đấu với tâm niệm của họ từ cái điểm số tới thành công. Cho nên lời lạc không còn chết, như đó là cái mà anh biết đó, trong đầu phải cắt giấc mà làm cái việc đó không còn đủ. Nếu gì nào mà trước đây ông bà cha mẹ đã có làm cho pháp tôi thật giỏi, bây giờ mình đem cái đó ra để phụng sự đạo không có cũng lắm đó. Còn những người mà họ học nó không ít nhất mà một đội những người pháp họ cũng đã học được 1 năm 20 năm để học đâu ra ở những sự của họ mà tôi nói nữa, trừ những người mà đức độ cao. Thế thì những mà những đức độ cao đi nữa thì cái sự kiện tiết mà chúng ta đâu có lo. Ví dụ như các vị thạc nam, các vị sinh đại tạng, các nhà trường có tử não, cái đó thì các nhà trường có học cũng là người học cũng được gì đâu. Các nhà trường có cái người những việc tịch diễn ra đó, cái chất mà mơ hiểu biết cái người dịch chỉ có 3 với 4 á thì hại cái thần cực chẳng là. Cho nên chúng tôi thấy chuyện đó cái chuyện mà chuyển bánh xe pháp rất là quan trọng, rất là quan trọng.
mà cái điều đó không phải là riêng để căn hàng xuất gia, không phải như vậy đâu. Bất cứ là Phật tử tại gia hay là xuất gia đều nên làm, chưa là tài thế pháp thế cũng như thế, còn pháp thế là quan trọng lắm. Một thời pháp quý vị học đúng giáo lý rồi, quý vị ra thi số 2-3 ngàn tín giả chuyển hết 2-3 ngàn người ta của tín giả đó, đó cũng là thành phố của người ta. Cái đó là xây dựng cho xã hội, xây dựng cho thế giới, xây dựng cho nhân sinh. Cùng cái con người đó, mà cái con người là trước khi chưa vào giảng đường là người ta. Khi mà cô giảng đường vào nghe một thời gian của quý vị mà giảng đổi mất đầu đấy, là con người đó. Năm, cái đó là thứ 1 năm trên mặt kỳ ở chỗ này là ký tha tự ký, tức là học ký cho mình và học ký cho mình. Mời thương các đức Như Lai giữ gìn tâm chỗ này, có thể thọ ký tâm mời thương, thọ ký tất nhiên là đích thân Phật ký lại cho chúng ta tâm mời thương. Ví dụ, ví dụ như thế này, ví dụ như là hiện diện của lòng như bà các Phật tử các anh chị em hiện nay đó, nghe qua một thân Phật đó, là chúng ta biết rằng quý vị không sống thì mỗi nhất định là sẽ gì, sẽ có một cái vợ sẽ không sống thì mỗi thật thì có thể có thật này còn như vợ sẽ còn nếu mà quý vị tưởng còn tưởng kiểu là 3 chiều 7 đầu sau này thì thế sao? Mà kiếp sau không phải là kiếp sau nữa, bởi vì những cái hạt giống đã gieo vào tâm đèn đâu đó thì không sớm thì muộn cái hạt giống đã gặp cơ nghiệp là thành công đèn đâu. Bây giờ quý vị đèn không đường đó mà đi tới thì tới khỏi một phần đó cái gì trước ngày đó thì nó một lần một đời thì cứ đánh đời đó. Khi mà đèn không đường đó mà quý vị đặt hiện ra khổ gì cả, họ cho một đời được bây giờ nó biết nó tạo cái tâm cho nên Phật lúc nào cũng dạy cho chúng ta khổ. Mọi người thì chúng ta có khổ mọi kiểu chúng ta cũng nghe mà là chúng ta chính vì đó chúng ta sẽ làm được hàng ca sự ta là chúng ta nói là giáo lý của Đức Phật. Nếu chúng ta hiểu kỹ học kỹ ta là cũng buồn sống như rồi nhân loại sẽ sống sao để là thành tựu nha. Còn đây nhân loại sống cả nhà cái gì số là ta mình thấy mà hãy mình nhìn thấy những nước nào những đám Phật nào mà hãy Phật cho họ đi lên qua thì tình họ họ lại xuống để lên tốt nó xuống để lên thì là không thể có đạo xuống được. Thì có kỹ này thì thầy ta là đặt lên đặt lên Phật tâm chứ được cao phải luôn vậy. Vì đã đặt lên để cho Phật đặt lên mát cao mà cũng từng để thì tình Phật họ là thiếu vừa thế cũng không đúng nhau. Ví dụ như bây giờ muốn tiến tu đạo nghiệp nhưng mà thiếu một phương tiện thì đang hoặc là bị tâm quá hoặc là bị tiêu sức khỏe vân vân thì không thể nào mà làm gì cùng để tập kiếm nữa. Do đó nên nhưng mà đó là phương tiện thôi, có cái cố gắng là ta phải tâm định, phải tâm định được sáng đó là cái kiến thức mà cụ thể. Thì ở trong này có hai tập họ nghĩ không phải là như Đức Phật phải chỉ thẳng một cái đệ tử họ thì việc nào họ sau đó có thể gọi là thì đó chính là thầm họ thì có phần cái kiểu dạng khác như thế này có gọi là sơ họ thì họ thì hoặc là ở đây hoặc là ở sau cũng như nhiều cái hạt giống ở trong cái tuần câu thì nó nhờ là cho cái đủ đọc nước phần và ăn sang họ thì tự nhiên cái học thuật mà chúng ta phần đó mà gặp hết một khi mà quý vị nghe giáo lý cao thì tâm hồn thành thôi. Nếu mà nghe thì như thế nào chẳng hạn như thế mà học thuật chuyển qua các bài chuyển đạo các đạo còn nếu mà nghe một cái giáo lý cao siêu tinh thần mình sẽ sinh hoạt giàu là còn mang sẽ họ lại tiếp nhưng mà một cái tinh thần cao cao hơn thì thật nghe nhau một tự mình qua áo bí như hạnh cũng có thể nhận một phương nhớ chữ Phật áo bí nếu tự mình chính mình là cái quả thì chưa hạnh được nhưng mà thế thì làm đúng hay có nghĩa là nhào lớn như thế đến cũng là nghiêm thế cũng thể nhờ mời phương từ Phật hóa khí cho mình thì đó